Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 45 với đề tài Thể hiện lòng biết ơn Chúa, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 8 từ câu 1 đến câu 3. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 8 từ câu 1 đến câu 3, chúng tôi xin đọc sau đây. Kế đó, Đức Chúa Giêsu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài, cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Mary gọi là Madeleine, từ người bãi quỷ dữ đã ra. Janơ vợ Chusa là quan nội phụ của vua Herod, Susanna và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: nội dung lời giảng dạy đầu tiên của Chúa Giêsu được các sách Phúc Âm ghi lại như thế nào? Nội dung ấy cho chúng ta biết mục đích của Chúa khi đến thế gian là gì? Câu 1 cho thấy Chúa đã đeo đuổi mục đích ấy ra sao? Câu hỏi thứ hai: thành phần đoàn truyền giáo của Đức Chúa Giêsu gồm những ai? Họ đã góp phần gì vào công cuộc truyền giảng tin lành của Chúa? Qua đó, bạn nhận được bài học nào cho mình? Câu hỏi thứ ba: thành phần đoàn truyền giáo có gì đặc biệt? Điều này thôi thúc chúng ta thế nào trong sự phục vụ Chúa? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: nội dung lời giảng dạy đầu tiên của Chúa Giêsu được các sách Phúc Âm ghi lại như thế nào? Nội dung ấy cho chúng ta biết mục đích của Chúa Giêsu khi đến thế gian là gì? Câu 1 cho thấy Chúa đã đeo đuổi mục đích ấy ra sao? Sau khi ông Giăng Báp Tít bị tù, Đức Chúa Giêsu lánh qua xứ Galilê và khởi đầu chức vụ tại khu vực thành Capernaum, là một thành đông dân gần mé biển. Phúc Âm Ma-thi-ơ ghi lại nội dung lời giảng dạy đầu tiên của Chúa. Từ lúc đó, Đức Chúa Giêsu khởi giảng dạy rằng: các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 17. Và ông Mác ghi lại lời giảng dạy đầu tiên của Chúa cũng cùng với một nội dung đó: kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Theo Phúc Âm Mác chương 1 câu 15. Những nội dung của lời giảng dạy này cũng cho thấy mục đích của Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến thế gian. Đó là giảng dạy về nước Đức Chúa Trời, giúp cho mọi người nhìn biết tội lỗi của mình và ăn năn tin nhận tin lành, tức là tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu để được cứu. Đức Chúa Giêsu có một mục đích và Ngài luôn đeo đuổi mục đích của Ngài. Ban đầu, Chúa giảng dạy ở các nhà hội vào ngày Sa-bát, vì đó là ngày yên nghỉ, và người Do Thái tập trung ở các nhà hội để nhóm lại và thờ phượng Đức Chúa Trời. Nên Chúa Giêsu đến đó để rao truyền về nước Đức Chúa Trời thật sự mà họ đang trông chờ. Tuy nhiên, khi thấy dân chúng ủng hộ Chúa vì họ nhận ra lời giảng của Chúa như có quyền, chứ không giống các thầy thông giáo hay người Pharisee giảng lâu nay, thì Ngài lại bị giới lãnh đạo Do Thái ganh tị, chống đối cũng như bắt bớ Ngài, thậm chí còn tìm cách giết Ngài nữa. Phúc âm Luca chương 8 câu 1 cho biết, khi không vào nhà hội thì Chúa đến với dân chúng. Kể đó, Đức Chúa Giêsu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu luôn đeo đuổi mục đích của Ngài. Dù hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, Ngài cũng không hề quên mục đích. Không được rao giảng tại nhà hội thì Ngài đi từ thành này đến thành khác để giảng dạy và rao truyền nước Đức Chúa Trời. Phúc âm Mác cũng ghi lại câu trả lời của Chúa Giêsu với môn đệ khi họ tìm Ngài quay lại để chữa bệnh cho đoàn dân đông đang chờ. Ngài phán với họ: "Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến." Ngài trải khắp xứ Galilee, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Theo Phúc âm Mác chương 1, từ câu 28 đến câu 29. Chúa cứu chúng ta và đồng thời cũng giao cho chúng ta một trách nhiệm, đó là hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 19 đến câu 20. Xin Chúa cho chúng ta luôn tâm niệm, dù chúng ta đang làm gì, dù đang ở trong hoàn cảnh ra sao, thì cũng luôn nhớ mục đích của đời sống chúng ta là truyền rao sự cứu rỗi của Chúa cho nhiều người. Đời sống hữu ích cho Chúa là đời sống biết rõ mục đích, nhắm mục đích mà chạy và đeo đuổi mục đích đến cùng. Câu hỏi thứ hai: thành phần đoàn truyền giáo của Đức Chúa Giêsu gồm những ai? Họ đã góp phần gì vào công cuộc truyền giảng tin lành của Chúa? Qua đó, bạn nhận được bài học nào cho mình? Đức Chúa Giêsu không dừng công tác rao giảng tin lành của Ngài trong giới hạn của bất kỳ một thành hay một làng nào cả. Nhưng Ngài đi từ thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Câu 1a. Trong đoàn truyền giáo lưu động đây đó của Đức Chúa Giêsu, không chỉ có 12 sứ đồ là những người đã biệt riêng thời gian để theo Ngài, nhưng còn có những người phụ nữ mà trước giả Luca ghi lại trong câu 2 và câu 3. Cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Marie gọi là Madeleine từ người 7 quỷ dữ đã ra. Janne vợ Chusa là quan nội phụ của vua Herod. Susanna và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Đó là những người đã chịu ơn Chúa và họ bày tỏ lòng biết ơn bằng cách đi theo đoàn truyền giáo để giúp đỡ trong những việc cần thiết. Đồng thời họ cũng là những người có khả năng về tài chánh và sẵn lòng đóng góp tiền bạc để giúp đoàn truyền giáo sử dụng trong việc điều hành. Mặc dù khác nhau trong công tác phục vụ, 12 sứ đồ là những người nhận được sự kêu gọi đặc biệt của Đức Chúa Giêsu để bỏ hết mọi sự mà chuyên tâm cho công tác phục vụ nước trời theo tiếng gọi của Chúa. Còn những người phụ nữ đi theo Chúa, cho dù họ không nhận được sự kêu gọi đặc biệt để giữ những trọng trách đặc biệt như sứ đồ. Hơn nữa, trong thời đó, phụ nữ không được phép giảng dạy và thi hành các mục vụ. Song điểm giống nhau giữa hai nhóm người này là họ đều được kinh nghiệm quyền năng từ Đức Chúa Giêsu. Đó có thể là những phép lạ trên thiên nhiên như việc đánh cá, hay sự chữa lành khỏi tật bệnh, hay sự giải phóng khỏi quyền lực tối tăm, được chữa lành các tật bệnh, vân vân. Tất cả đã hiệp lại và đi theo Đức Chúa Giêsu với tấm lòng biết ơn và mong muốn được góp phần vào công việc nhà Đức Chúa Trời trong khả năng mà Chúa ban cho. Riêng những người phụ nữ này đã bày tỏ lòng biết ơn bằng cách đi theo đoàn truyền giáo để làm những công việc mà người phụ nữ có thể làm, đồng thời cũng dâng hiến tiền bạc cho các nhu cầu thiết thực của Chúa và mọi người. Khi chúng ta thật sự biết ơn Chúa, thì không có một điều gì có thể ngăn trở chúng ta đến với Chúa và bày tỏ lòng biết ơn của mình một cách cụ thể. Mỗi chúng ta đều được Chúa cứu khỏi căn bệnh tội lỗi. giải thoát của sự cai trị của ma quỷ và quyền lực của bóng tối. Chúng ta đã có những quyết định cụ thể nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình với Chúa chưa? Câu hỏi thứ ba, thành phần đoàn truyền giáo có gì đặc biệt? Điều này thôi thúc chúng ta thể nào trong sự phục vụ Chúa? Trong đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu được trước giả Luca ghi lại, cho thấy ngoài công tác và chức vụ đặc biệt mà chúng ta thường được học biết từ các sứ đồ, còn có thêm sự góp phần không hề nhỏ của những người nữ âm thầm phục vụ trong đoàn. Bà Marie, gọi là Madeleine, là người đã từng khốn khổ bởi bảy quỷ dữ ám hại đã được Chúa giải thoát. Bà Jeanne và vợ của quan nội vụ Chusa, một chức sắc quan trọng của chính quyền La Mã, và nhiều phụ nữ khác không được nêu tên. Đó là những người đã từng được Chúa chữa lành khỏi những căn bệnh ngặt nghèo. Như vậy, ngoài việc các sứ đồ với nhiều thành phần khác nhau, thì ở đây, những phụ nữ đi theo đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu cũng có nhiều thành phần khác nhau. Từ đó, chúng ta thấy được không có một thành phần nào trong xã hội mà không thể phục vụ Chúa được. Chúa kêu gọi những người phục vụ Ngài, không quan trọng là nam hay nữ, là giàu hay nghèo, là người bình thường hay người có địa vị. Điều quan trọng là tấm lòng biết ơn Chúa và quyết định thể hiện lòng biết ơn bằng hành động cụ thể. Ai được kêu gọi vào công tác đặc biệt như các sứ đồ thì hãy chuyên lòng theo Chúa. Còn những ai đã kinh nghiệm ơn của Đức Chúa Trời và được Chúa ban cho thời gian, sức khỏe, tài chánh thì cũng sẵn lòng góp phần với công vị Chúa trong sự trung tín và vui mừng. Sứ đồ Phaolô đã dạy trong thư Roma chương 12 từ câu 6 đến câu 8 như sau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Đó là thư Roma, chương 12, từ câu 6 đến câu 8. Điều này thôi thúc mọi người con Chúa, cũng chính là những người đã kinh nghiệm ơn Chúa, sẽ không đợi đến khi nhận lãnh chức vụ đặc biệt nào đó thì mới góp phần phục vụ. Nhưng ai nấy sẵn sàng phục vụ Chúa trong công việc có thể là âm thầm, hoặc dâng hiến tiền bạc, hoặc đóng góp công sức trong khả năng và ân tứ mình có, để vương quốc Đức Chúa Trời được mở mang hơn mỗi ngày. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 8, từ câu 1 đến câu 3, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 46 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng thầm nguyện tròn một bài về Cha nhân ơi, khi trong vinh quang tôi được thấy chính mắt Ngài. Này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi. Ôi sao Giêsu yêu được kẻ khốn nạn này. Giêsu yêu tôi, Chúa bên tôi trong lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giêsu